Số trung bình số học thường chỉ được tính cho các biến đo bằng thang đo định lượng như thu nhập, tuổi đời, số con. Mod là giá trị của biến. Biến thể trả lời của câu hỏi có tần số cao nhất. Trung vị là điểm phân chia tập hợp mẫu. Số người được điều tra thành hai phần bằng nhau, nghĩa là có 50% số người được điều tra nằm dưới trung vị và có 50% những người có giá trị của biến lớn hơn trung vị. Phương sai là biểu thị độ phân tán của các giá trị quanh trung bình số học. Phương sai bằng bình phương của độ lệch tiêu chuẩn. Độ lệch tiêu chuẩn biểu thị sự phân tán các giá trị của biến được tính so với giá trị trung bình. Ví dụ, với một phân số bình thường, có 68% người trả lời nằm trong khoảng cách trung bình cộng trừ 1 độ lệch chuẩn. Trong việc thiết lập các bảng với một biến, điểm cần lưu ý, để vấn đề dễ nổi bật lên, cần rút gọn những biến thể có ít người trả lời. Lấy thí dụ, với câu hỏi anh chị có thích đọc sách không? Ta có thể có các biến thể trả lời và số lượng người trả lời như sau. Rất thích. Biến thể cũ là 353. Biến thể mới là mức độ thích đọc. Mạnh. Thích. Biến thể cũ là 468. Biến thể mới là trung bình. Ít thích. Biến thể cũ là 207. Biến thể mới là yếu. Không thích. Biến thể cũ là 33. Biến thể mới là yếu. Không biết. Biến thể cũ là 5. Biến thể mới là yếu. Để rút gọn các dữ kiện, đôi lúc ta có thể phối hợp nhiều câu hỏi để làm thành một biến số. Ví dụ, ta có thể phối hợp hai câu hỏi này để hình thành một biến số tổng hợp. Trong năm học, em có chơi một môn thể thao nào không? Và trong kỳ nghỉ hè, em có chơi một môn thể thao nào đó không? Từ đó, ta có thể phân loại ra những người chơi thể thao thường xuyên, chỉ chơi trong năm học hay trong kỳ nghỉ hè, hay không bao giờ chơi. Một chỉ báo, một câu hỏi riêng lẻ, đôi lúc ít có ý nghĩa, mà phải phối hợp lại mới có thể nhận thức được hành vi, thái độ của người trả lời. Do đó, có thể sử dụng việc cho điểm đối với từng biến số, rồi phối hợp lại. Cũng tương tự như khi ta xét một học sinh giỏi bằng cách tổng hợp điểm của các môn học. Đôi lúc không thể cho cùng điểm hai biến số có tính chất khác nhau. Ví như để tìm hiểu việc thích đọc sách của học sinh trung học, thì hai yếu tố giỏi tiếng Việt hay giỏi toán không có cùng mức tác động như nhau. Khi lập các bảng biểu cho một biến, cần lưu ý những điểm sau. Bảng, biểu số và nhan đề. Nhãn các giá trị của biến. Tên cột để biết các chữ số trong đó tiêu biểu. Tổng số trường hợp. Số lượng trường hợp khuyết. Nguồn của dữ kiện nếu cần. Cước chú nếu cần. Tìm ra các số thống kê thôi không đủ, ta còn phải sử dụng các phép thử thống kê để xem các số liệu, các dị biệt tìm được có ý nghĩa thống kê hay không. Phân tích thống kê với hai biến hay nhiều biến. Khi phân tích hai hay nhiều biến, cần phân biệt mục tiêu tìm tương quan hay để kiểm định ý nghĩa của sự khác biệt. Hồng có thể sử dụng những kỹ thuật thống kê phù hợp. Xin xem sơ đồ 11.1. Với các nghiên cứu giải thích, đi tìm tương quan giữa hai hay nhiều biến, người nghiên cứu có thể trình bày với các bảng chéo, thông thường giữa một biến độc lập và một biến phụ thuộc, nhưng cũng có thể là giữa hai biến số phụ thuộc hay hai biến số độc lập. Theo tập quán, trong một bảng hỏi, các biến số độc lập là những yếu tố có liên quan đến những đặc điểm cụ thể, khách quan, rõ ràng đến đối tượng trả lời như giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn. Các bảng tương quan này nhằm tìm xem tác động của các biến độc lập trên các biến phụ thuộc. Các tần số xuất hiện trên các ô của bảng tương quan cho phép xác định hay bác bỏ tương quan giữa hai biến. Lấy thí dụ, người ta thường xem giới tính là một trong các yếu tố ảnh hưởng lên việc thường xuyên đi chùa. Do đó, người nghiên cứu có thể thu thập dữ kiện và lên một bảng tương quan giữa hai biến này. Và nếu ta có được hai kết quả như sau: với bảng A, người nghiên cứu bác bỏ tương quan, còn nếu được kết quả như bảng B thì giả thiết có thể chấp nhận được. Bảng 11.1, ví dụ tìm tương quan giữa hai biến. Với các bảng thống kê, để tránh sai lầm cũng như khi thiết kế một bảng hỏi, cần phải tuân thủ một số quy tắc kỹ thuật nhất định. Để có thể phân tích sơ bộ một cách thích hợp, các quy tắc sau đây đã được đề ra. Biến số độc lập nên được bố trí theo hàng và biến số phụ thuộc theo cột, có thể linh động vì lý do trình bày. Các tỷ lệ phần trăm trước hết nên được tính theo biến số độc lập. Tác động của biến độc lập đối với biến phụ thuộc được so sánh qua từng tỷ lệ phần trăm theo từng biến thể của biến phụ thuộc. Trong mỗi cột phải chú trọng tỷ lệ phần trăm lớn nhất. Để tránh phải làm nhiều phép kiểm định thống kê về ý nghĩa tương quan, một quy tắc không tuyệt đối đã được đặt ra, được xem là tương đồng hai số hạng có cách biệt dưới 5 điểm. Lấy thí dụ, bảng 11.2. Bảng 11.2, ví dụ về trình bày và đọc bảng hai biến. Như vậy, trong biến thể có chơi thể thao, không có sự khác biệt giữa viên chức cao cấp và viên chức trung cấp. 27.6 và 27.7 xem như tương đồng. Trong khi với biến thể không chơi thể thao, có sự khác biệt giữa công nhân có chuyên môn và công nhân không có chuyên môn. 94.9% và 89.7% cách nhau 5 điểm. Quy tắc này cho thấy hoàn toàn khác biệt với cách lập luận dựa trên nguyên tắc đa số thường thấy trong các cuộc thăm dò dư luận trên báo chí. Sau khi đã so sánh các cột, các tỷ lệ phần trăm lớn nhất ở các cột có thể cho thấy tác động của biến số độc lập. Có thể đưa ra vài nhận định với các cụm từ như nhiều hơn, ít hơn để tóm tắt những khác biệt. Trong ví dụ trên có thể đưa ra nhận xét: các viên chức trung cấp và cao cấp thường chơi thể thao nhiều hơn tầng lớp nhân viên và công nhân. Và so sánh với các tầng lớp khác, công nhân không chuyên môn ít chơi thể thao hơn. Chỉ sau khi nhấn mạnh ảnh hưởng của biến số độc lập bằng cách đối chiếu hai cột, khi đó mới đề cập đến những sự khác biệt giữa các biến thể của biến phụ thuộc bằng cách đọc ngang từng hàng. Điều này cho thấy rằng, qua thí dụ trên, việc chơi thể thao chỉ là của một thiểu số. Từ việc mô tả tương quan có thể có giữa biến độc lập và biến phụ thuộc trong mẫu nghiên cứu, không nên vội vã tổng quát hóa về tác động của biến độc lập nếu không kiểm tra kỹ. Cần quan tâm đến kết cấu xã hội của dân số, trong đó mẫu đã được rút ra. Thật ra những nguyên tắc F. de Singly đưa ra chỉ giúp ta khi phân tích sơ bộ. Trong thực tế vẫn cần đến các kiểm định thống kê để tránh các kết luận lầm lẫn. Giáo trình này không có mục tiêu đi vào chi tiết các phép thống kê trên, chỉ xin nêu ra một ví dụ. Bảng 11.3, ví dụ tầm quan trọng của kiểm định thống kê. Qua hai mẫu trên, ta nhận thấy tỷ lệ phần trăm hầu như tương tự nhau. Nhưng với mẫu thứ hai, ta không thể kết luận giới trẻ ít tin hơn người già, bởi lẽ sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Ngược lại với mẫu một, ta chỉ có 5 trên 100 cơ hội là sai lầm khi khẳng định rằng giới trẻ ít tin hơn người già. Khi phân tích tương quan giữa các biến số, ta phải lưu ý đến một sự kiện có trường hợp hai biến A và B cùng biến đổi với nhau, nhưng giữa chúng không có sợi dây liên hệ nào và chúng lại phụ thuộc một yếu tố C. Nếu C thay đổi, sẽ kéo theo sự thay đổi song song của hai biến số A, B. Nhưng nếu ta không tìm ra được sự tồn tại của C, sự cùng biến đổi giữa A và B sẽ được giải thích như là biểu hiện của một tương quan trực tiếp giữa chúng, trong khi sự kiện này chỉ là phản ánh sự lệ thuộc của chúng đối với C. Do vậy nên đưa thêm các biến kiểm định để kiểm tra các tương quan, như ví dụ mà Lazarev đã đưa ra. Ta lấy một thí dụ khác từ nghiên cứu của K. Doppler, tôn giáo tại Bỉ. Bản 11.4, ví dụ về biến kiểm định. Theo bản 11.4, kiểm định thống kê khẳng định niềm tin có thượng đế của nữ giới mạnh hơn nam giới. Và ta cũng đi đến nhận định trên khi so sánh tần suất và tỷ lệ tổng cộng của nam giới và nữ giới. Nhưng khi ta đưa thêm vào một biến kiểm định, hoạt động nghề nghiệp, phân ra có lao động hay không lao động, thì lối giải thích trên sẽ không còn đứng vững. Ta thấy rằng nữ giới đang làm việc, có thu nhập, có tỷ lệ tương tự với nam giới và khác với những phụ nữ chỉ ở trong gia đình. Biến kiểm định cho thấy niềm tin không có quan hệ với giới tính mà có tương quan tới việc có lao động hay không. Thống kê tương quan với các phép tính phi bình phương, phép tính tương quan gamma, Pearson, Kramer, tương quan hồi quy, cho phép tính tương quan giữa một vài biến số. Ngày nay với sự phát triển của máy vi tính với các phần mềm ứng dụng, những phép thống kê phức tạp như phân tích phân tố, loại hình hóa, phân tích biến số phân biệt cho phép ta tính toán được cường độ tương quan giữa nhiều biến. 11.1.3 giải thích kết quả thu thập được và kết quả chờ đợi. Cuối cùng, chính việc so sánh những kết quả phân tích được với những kết quả mà ta mong đợi rút ra từ các giả thiết cho phép ta đi đến những kết luận. Nếu có khoảng cách giữa hai loại kết quả trên, chúng ta phải xét xem sự so lệch này xuất phát từ đâu và phải xem tại sao thực tiễn xảy ra khác với điều ta suy đoán. Phải xem lại các giả thiết hay đặt ra các giả thiết mới và cũng phải tiến hành hoặc xem lại việc thu thập dữ kiện. Như vậy, ta thấy có mối tương tác giữa ba bước nghiên cứu: phân tích, đặt giả thiết và thu thập dữ kiện. 11.2 xử lý và phân tích các dữ kiện định tính. Khi các dữ kiện định tính đã được thu thập qua các kỹ thuật như quan sát tham gia, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm tiêu điểm, nghiên cứu tư liệu, bước tiếp theo là làm thế nào để phân tích các dữ kiện trên. Mục tiêu của phân tích các dữ kiện định tính là làm thế nào tìm ra những mô thức, những logic nằm bên dưới các sự kiện. Chính những mô thức, những logic này giải thích một cách nhất quán những sự kiện rời rạc đã được thu thập. Thật ra mỗi nhà nghiên cứu định tính có thể có cách xử lý dữ kiện riêng, tuy nhiên vẫn có thể đưa ra một số bước tổng quát. Nhưng trước hết, chúng ta cần nhắc lại một cách hệ thống các nguyên tắc của phân tích định tính đã đề cập phần nào trong chương 1. 11.2.1 các nguyên tắc của phân tích định tính. 1. Trước cùng một thực tại, các cá nhân nhận thức và lý giải khác nhau tùy kinh nghiệm riêng tư của họ. Do đó, người nghiên cứu phải cởi mở để chấp nhận rằng các đối tượng của cuộc nghiên cứu có thể nhận định về tình huống khác với những giả định của mình. Người nghiên cứu cần nhận thức lăng kính văn hóa của mình khi nghiên cứu các nhóm đối tượng, cần cởi mở trước những kết quả bất ngờ so với dự kiến và luôn luôn sẵn sàng quay trở lại làm việc với các đối tượng khảo sát để lãnh hội thực tại. 2. Một hiện tượng xã hội không thể được lãnh hội ngoài bối cảnh riêng biệt của nó. Bối cảnh ở đây được hiểu không chỉ là không gian địa lý, mà còn là bối cảnh thời gian, môi trường chính trị, xã hội, cả những cấp độ bối cảnh, vĩ mô, trung mô và cá nhân có thể ảnh hưởng lên hiện tượng xã hội. 3. Trong nghiên cứu định tính, lý thuyết có thể định hướng cho cuộc nghiên cứu, nhưng cũng có thể là kết quả của nghiên cứu. Như chúng ta đã trình bày trong phần xây dựng mô hình phân tích, một nghiên cứu định tính cũng có thể bắt đầu từ một khung lý thuyết để thiết kế nghiên cứu. Nhưng cũng có những nghiên cứu định tính, trong đó người nghiên cứu không muốn áp đặt một khung lý thuyết, mà muốn để lý thuyết được khai thác từ những dữ kiện phân tích. 4. Trong nghiên cứu định tính, các trường hợp ngoại lệ có thể cho ta khám phá vấn đề sâu sắc hơn, hay là cơ sở cho những nghiên cứu sau này. Cũng do nguyên tắc này mà nghiên cứu định tính chú trọng xem có những thành phần xã hội nào đã bị bỏ quên, những nhóm thiểu số, không quyền lực, những thành phần không có tiếng nói. 5. Ứng xử của con người rất phức tạp, chỉ được lãnh hội dần dần và trong thế ma trận. Do đó người nghiên cứu định tính phải rất linh động, biết phân tích ngay trên thực địa để bổ sung những vấn đề, những đối tượng cần tìm hiểu. 11.2.2 Một số bước căn bản khi phân tích dữ kiện định tính. Đặc điểm của nghiên cứu định tính là các bước đi trong phân tích không đi theo đường thẳng, trái lại chúng kết dệt, tác động lẫn nhau. Trước hết cần phải sắp xếp dữ kiện, sắp xếp thành các hồ sơ, các tập tin, mã hóa dữ kiện truy xuất thành các tập tin chuyên biệt, rồi dùng các kỹ thuật phân tích nội dung để tìm hiểu ý nghĩa giữa các sự kiện. Sắp xếp các dữ kiện. Công việc này triển khai ngay khi việc thu thập dữ kiện bắt đầu. Đây cũng là nét khác biệt giữa nghiên cứu định tính và định lượng. Khi đi điền dã, khi đang ở trên thực địa, hay nói chung khi thu thập dữ kiện định tính, mỗi chiều, mỗi tối sau một ngày thu thập thông tin, người nghiên cứu cần hệ thống hóa các ghi chép của mình. Những ghi chép hệ thống này phải bao gồm các chi tiết sau: ghi nhận thật tỉ mỉ về những người, các biến cố và tình huống xảy ra trong khi thu thập dữ kiện, ngay cả những dữ kiện chưa thấy rõ ý nghĩa. Những chủ đề, những vấn đề được thảo luận trong các cuộc phỏng vấn, trong quan sát hay khi nghiên cứu tư liệu. Những vấn đề mà người nghiên cứu phải tập trung cho những lần thu thập kế tiếp. Những loại hình dữ kiện được tìm ra từ những vấn đề trên. Khi xem qua những ghi chép điền dã, những tài liệu thu thập nói chung, người nghiên cứu có thể thấy nổi lên các chủ đề chính, những tin tưởng, thực hành nào đó, những lối lập luận, những cách giải thích nào đó phù hợp, giúp lý giải, đặt ra tương quan, có thực hay chỉ là giả thiết giữa những dữ kiện mà người nghiên cứu thu thập được. Cũng có một số nhà nghiên cứu, sau khi ghi lại hệ thống những ghi chép, chưa vội suy nghĩ về các dữ kiện này mà dành một khoảng thời gian sau mới trở lại nghiên cứu sự kiện để có tính khách quan hơn. Sắp xếp các hồ sơ, tập tin. Bên cạnh việc sắp xếp các dữ kiện, để cho việc phân tích các dữ kiện có kết quả tốt, cần phải sắp xếp tư liệu thành các hồ sơ, các tập tin. Laughlin đề nghị 3 loại hồ sơ. Hồ sơ về bối cảnh, để theo dõi các cá nhân, địa điểm, tổ chức, ví như hồ sơ về một cá nhân trước khi phỏng vấn sâu, hay hồ sơ về một cộng đồng trước khi thâm nhập thực tế. Hồ sơ thực địa bao gồm những tư liệu về quá trình tiến hành cuộc nghiên cứu, các bước thu thập thông tin, những kinh nghiệm, cảm xúc và quan sát của cá nhân. Tất cả đều có thể ảnh hưởng đến việc thu thập thông tin. Có được hồ sơ này, người nghiên cứu dễ viết phần có liên quan đến phương pháp luận và những sách lược nghiên cứu trong báo cáo cuối cùng. Đồng thời cũng có thể xem tác động qua lại giữa người nghiên cứu và đối tượng khảo sát. Hồ sơ này tương tự nhật ký điền dã. Hồ sơ phân tích. Ghi lại những nhận xét, những phân tích, những giả thiết, những lý giải của người nghiên cứu khi xem lại những ghi chép. Việc phân tích sơ bộ này cần được ghi lại đầy đủ. Khi nào thì viết những phân tích này? Có thể thực hiện sau 2 hay 3 cuộc phỏng vấn, quan sát. Điều này giúp người nghiên cứu có thể hiểu điều gì đang xảy ra và cập nhật hóa những chủ đề mới có thể bổ sung cho bản đề mục quan sát, bản hướng dẫn phỏng vấn những lần kế tiếp. Các bản phân tích này cần được tập hợp trong một hồ sơ phân tích. Nếu người nghiên cứu thực hiện việc phân tích sơ bộ này ngay từ đầu cuộc nghiên cứu, sẽ dễ nhận ra chủ đề trung tâm trong các giả định của việc nghiên cứu. Việc sắp xếp các dữ kiện như trên nhằm tạo cơ sở thuận lợi cho việc sử dụng phương pháp phân tích nội dung nhằm xử lý các dữ kiện định tính. Đọc tư liệu thu thập. Để phân tích dữ kiện định tính có hiệu quả, phải hòa nhập vào dữ kiện đã thu thập bằng cách đọc đi đọc lại, như sống lại các kinh nghiệm của đối tượng khảo sát, và phải nhập vai dần dần ngay khi khởi đầu cuộc nghiên cứu. Trước hết phải đọc để xem nội dung có phù hợp với ý định đã đưa ra, thông tin có đầy đủ, chi tiết hay chỉ ở bề mặt. Các người phỏng vấn có sử dụng các kỹ thuật định tính một cách thích hợp. Sơ đồ 11.2. Các bước cơ bản trong nghiên cứu định tính. Đọc kỹ tư liệu thu thập để xác định được những chủ đề nổi bật và phát triển những giải thích tạm thời. Phải xem những chủ đề nào bị bỏ sót và những chủ đề nào mới xuất hiện. Ghi những nhận định, những ghi nhớ ngay vào tư liệu đang đọc với những quy ước đặc biệt. Phải chú ý chất lượng của dữ kiện thu thập bằng cách xem lại các phương pháp, kỹ thuật thu thập thông tin của những người cộng tác có phù hợp không. Từ những nguồn thông tin khác nhau với những kỹ thuật thu thập khác nhau, phải xem những chủ đề xuất hiện có theo một khuôn mẫu nào không. Những khuôn mẫu ở đây bao gồm cả những gì hay lặp đi lặp lại, tương quan có thể có giữa những chủ đề, những đáp ứng mâu thuẫn hoặc những lỗ hổng. Những lỗ hổng này có thể nêu lên những vấn đề mới hoặc đòi hỏi phải nghiên cứu bổ sung hoặc phải điều chỉnh thiết kế nghiên cứu, các công cụ nghiên cứu. Mã hóa dữ kiện, lập bảng chỉ dẫn các dữ kiện. Khi người nghiên cứu sắp xếp các dữ kiện, đọc các dữ kiện, bước tiếp theo là mã hóa, làm bảng chỉ dẫn về các dữ kiện theo những đề mục, phạm trù nhất định. Đây là phương cách tổ chức và phân loại các dữ kiện để sau này có thể so sánh các trường hợp, tìm ra các khuôn mẫu chung, lý giải các ứng xử. Mã hóa dữ kiện định tính là một quá trình gán tên cho một đoạn văn bản có những thông tin giống nhau hay có tương quan với nhau, để có thể tập hợp lại hay so sánh với nhau. Chúng ta có thể mã hóa các chủ đề là những loại ý tưởng chính xuất hiện từ việc tập hợp các dữ kiện cơ sở. Việc mã hóa tương tự việc cắm những ký hiệu giao thông, giúp cho ta biết được ta đang ở đâu, thấy gì, và cho phép phân tích một lượng thông tin lớn, dễ dàng và chính xác hơn. Mã hóa như vậy cho phép lọc ra các thông tin có cùng nội dung, tập hợp thành những tập tin riêng, từ đó có thể tìm ra những chủ đề chi tiết hơn. Mỗi nhà nghiên cứu định tính đều có cách mã hóa riêng. Như Strauss phân biệt các loại mã hóa mở, mã theo trục, mã chọn lọc. Do đó nếu có nhiều người cùng xử lý thông tin thì phải thảo luận đi đến những kết luận chung về việc mã hóa. Các tác giả Vodan và Picklin năm 1982 đề nghị một đề cương chính yếu cho việc mã hóa, làm bảng chỉ dẫn như sau. Bối cảnh, nghĩa là những thông tin tổng quát quanh vấn đề. Xác định tình huống, các đối tượng nhận định như thế nào về bối cảnh. Viễn tưởng là cách thức suy nghĩ, những dự định. Các hoạt động là các hành vi xảy ra thường xuyên, các mô thức ứng xử. Các biến cố đặc biệt. Các sách lược, phương cách để thực hiện các mục tiêu cụ thể. Các đề mục chỉ dẫn có thể phân ra nhiều loại từ cụ thể đến tổng quát và sẽ hình thành nên đề cương cho báo cáo. Hiện nay, có những phần mềm có chức năng sắp xếp, phân loại các dữ kiện định tính như phần mềm AQUAD, HyperResearch, Nodis, NVivo Úc, Ethnograph, QuantPro Mecca. Xin xem ví dụ bảng 11.6. Nhưng việc phân ra các đề mục, mã hóa vẫn là công việc của người nghiên cứu. Máy tính chỉ giúp lọc ra các sự kiện, sắp xếp sự kiện. Còn việc dựa trên các sự kiện này để lý luận vẫn là công việc của người nghiên cứu. Khi mã hóa, người nghiên cứu có thể ghi chú thêm những nhận định của mình với những quy ước riêng. Trong quá trình mã hóa cũng có thay đổi tên gọi các mã cho phù hợp với thông tin được xử lý. Trong khi mã hóa, người nghiên cứu sẽ nhận thấy có một số mã tập hợp lại với nhau, tập trung nhiều thông tin, nhưng cũng có mã trở thành rời rạc. Nhưng nguyên tắc của nhà nghiên cứu định tính là luôn nhạy bén với những ý tưởng mới xuất hiện. Do đó bộ khung các mã không cố định mà thay đổi qua quá trình mã hóa. người nghiên cứu nên có sổ theo dõi hay có tập tin ghi nhận những thay đổi các mã. Việc mã hóa liên tục ngay từ khi thu thập thông tin có nhiều ưu điểm. Nó cho phép người nghiên cứu có thể bổ sung các câu hỏi cho những lần thu thập kế tiếp. Với những thông tin mới được thu thập, việc liên tục xem lại cơ cấu mã hóa cho phép phát hiện sớm các định kiến. Mặc dù việc mã hóa từ đầu có những lợi điểm như vậy, nhưng trong thực tế, nhiều người nghiên cứu vẫn chờ đợi thông tin được thu thập xong, được viết ra hoặc đánh máy hoàn chỉnh, rồi mới bắt đầu quá trình mã hóa. Điều này làm mất đi cơ hội bổ sung các câu hỏi để có được những thông tin phong phú hơn, sát thực tế hơn. Sắp xếp, truy xuất các mã, hình thành các tập tin theo chủ đề. Bản 11.7, ví dụ về truy xuất một mã cụ thể thành tập tin riêng. Sau khi đã đọc đi đọc lại các thông tin và mã hóa, có thể bắt đầu một bước mới bằng cách sắp xếp và truy xuất các mã. Đây là việc tập hợp các văn bản của những mã giống nhau thành các tập tin mới. Bước này có thể làm thủ công hay bằng các phần mềm ứng dụng xử lý nghiên cứu định tính. Bản 11.7 cho ta một ví dụ về bước này. Lưu ý mỗi đoạn văn bản đều có ghi chú nguồn gốc và vị trí trên văn bản. Trình bày các dữ kiện. Trình bày các dữ kiện là một bản liệt kê tóm tắt những điều liên quan đến chủ đề phân tích. Trước hết phải quan tâm nắm bắt những sắc thái khác biệt trong chủ đề, phân biệt các khía cạnh định lượng và định tính, những khác biệt giữa những cá nhân, các nhóm nhỏ. Phải phân biệt những chủ đề chính và những chủ đề phụ xuất hiện từ các dữ kiện. Sau khi đã phân biệt, hãy quay trở lại dữ kiện và tìm xem những thông tin hỗ trợ những chủ đề chính, chủ đề phụ đã nêu ra, cả khía cạnh định lượng và định tính. Phát triển các giả thiết, đặt vấn đề và kiểm chứng. Trong khi vẫn tiếp tục sắp xếp các thông tin vào các chủ đề liên quan, phải bắt đầu hình thành các giả thiết, các linh cảm về các thông tin sẽ đào sâu hơn. Thật ra trong suốt cả quá trình của nghiên cứu định tính, người nghiên cứu đã đặt ra các câu hỏi, lý giải các đáp ứng, phát triển các giải thích có tính lý thuyết và luôn cố gắng củng cố hay bác bỏ các kết luận, luôn luôn đặt các câu hỏi. Những phân loại đưa ra có ý nghĩa không? Có những thông tin nào đi ngược lại các ý tưởng đang nổi lên? Có mảng thông tin nào bị bỏ quên hay chưa phát triển đúng mức? Có những quan điểm nào khác cần phải quan tâm? Những định kiến riêng của người nghiên cứu có ảnh hưởng việc thu thập thông tin và quá trình phân tích không? Chú trọng tính đáng tin cậy của thông tin. Trong mớ thông tin hỗn độn, thông tin nào là đáng tin cậy? Không nên xem các thông tin có mức độ tin cậy giống nhau. Thông tin có thể đáng tin cậy khi người tham gia trả lời những câu hỏi mở, chứ không phải những câu hỏi có tính hướng dẫn. Người tham gia nói về những niềm tin, động cơ, kinh nghiệm của chính mình, chứ không phải của một người nào khác. Họ nhất quán trong suốt buổi thảo luận. Họ nói đến những chi tiết hơn là nói những điều tổng quát. Cần đánh giá sớm độ tin cậy các thông tin thu thập. Trên quan điểm chiến thuật, việc đặt vấn đề về các thông tin ở mọi giai đoạn phân tích là rất có ích. Nhiều nhà nghiên cứu bằng những kỹ thuật riêng khi phân tích thông tin đều đưa ra các câu hỏi, các nhận xét của riêng mình. Lấy thí dụ, dùng các ngoặc để phân biệt với các thông tin thô. Cô động thông tin. Cô động thông tin là tinh lọc thông tin để có thể thấy rõ những khái niệm chủ yếu và tương quan giữa chúng. Thực hiện bước này khi việc thu thập thông tin kết thúc và người nghiên cứu đã mã hóa, nghiền ngẫm tư liệu. Mục tiêu của giai đoạn này là để có một cái nhìn, nắm ý nghĩa tổng quát của tư liệu và phân biệt được các chủ đề trung tâm với các chủ đề phụ, phân biệt cái chủ yếu và không chủ yếu. Để có cái nhìn tổng quát như vậy về tư liệu, đôi lúc cần những sơ đồ dễ nhìn bằng cách sử dụng các bản tóm tắt, bản ma trận, sơ đồ, đồ thị. Những công cụ trên cho phép người nghiên cứu tập hợp những mảng thông tin rời rạc, tổng hợp thông tin. Mặc dù công việc này đòi hỏi thời gian nhưng nó cho phép người nghiên cứu vạch ra được ranh giới của các chủ đề quan trọng. Nếu có nhiều người nghiên cứu tham gia phân tích, mỗi người có thể phụ trách những chủ đề khác nhau, trình bày kết quả phân tích và thảo luận với nhóm. Các cuộc thảo luận này có thể cho thấy các chủ đề có liên quan, trùng lắp, mâu thuẫn như thế nào. Tùy theo tính chất của các chủ đề, có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau. Cũng không phải tất cả các chủ đề đều cần được cô đọng dưới hình thức các mô hình. Giải thích: làm thế nào để đi đến được các ý nghĩa cơ bản của các thông tin định tính? Giải thích có nghĩa là tìm ra được ý nghĩa chủ yếu của thông tin. Mục tiêu của giải thích không phải là liệt kê ra các chủ đề hấp dẫn với các minh họa, mà là cho thấy mô hình phân tích là thích hợp và nó nói lên cái gì. Ý nghĩa của việc phân tích không chỉ phản ánh quan điểm của những đối tượng tham gia nghiên cứu, mà còn phải thích hợp với một tổng thể lớn hơn và trả lời được những câu hỏi vừa mang tính lý thuyết, vừa mang tính thực tiễn. Trong khi lý giải sự kiện phải bảo đảm tính xác thực của lý giải được đưa ra. Một trong các phương pháp được sử dụng là phản hồi lại các kết quả với các đối tượng đã tham gia nghiên cứu. Điều này có thể gặp những trở ngại khi một hay nhiều đối tượng không muốn công khai một số thông tin nào đó do sợ sệt quyền lực hay tạo nguy hiểm cho bản thân hay những nhóm yếu thế khác. Trong những trường hợp này, chính bản thân người nghiên cứu bằng những phán đoán tốt nhất của mình quyết định bằng cách thức nào để những người khác nhận xét về nghiên cứu của mình. Vì đây là một đòi hỏi của nghiên cứu khoa học. Khi nghiên cứu bao gồm cả hai phương pháp định lượng và định tính, việc giải thích cũng phải phối hợp cả hai loại dữ kiện này. Các nhà nghiên cứu định lượng và định tính phải làm việc với nhau, xác định ở đâu thì hai loại dữ kiện này đi đôi với nhau, bổ túc cho nhau, ở đâu thì chúng ngược nhau, mâu thuẫn nhau. Nếu có mâu thuẫn, các nhà nghiên cứu phải quyết định dung hòa hay ưu tiên như thế nào để đi đến một lý giải toàn diện những kết quả đã tìm được. Tổng hợp kết quả, khoảng cách và liên kết. Sau bước hoàn chỉnh các mã, ghi nhận các chi tiết đối với từng chủ đề và làm nổi bật lên những ý tưởng chính, những người nghiên cứu trẻ mới vào nghề thường cố gắng kết thúc nghiên cứu định tính ở giai đoạn này bằng cách liệt kê ra các chủ đề với các ví dụ minh họa và đưa ra một vài suy nghĩ lý giải các khác biệt giữa các thành tố của cuộc nghiên cứu. Nhưng đối với những người nghiên cứu lâu năm, nhiệm vụ chính yếu bây giờ là làm sao nối kết các chủ đề hay những khái niệm đã được tìm thấy trong nghiên cứu lại với nhau và đặt vào bối cảnh của chúng. Điều này thực hiện không dễ dàng, bởi lẽ trong nghiên cứu định tính, hàng loạt chủ đề chính và phụ xuất hiện lên. Như đã đề cập, một trong các cách để hoàn thành bước này là xây dựng và phát triển các sơ đồ, các công cụ minh họa trực quan để phát họa mối liên hệ giữa những dữ kiện. Lý giải dữ kiện định tính trong nghiên cứu hỗn hợp. Trong một nghiên cứu có phối hợp cả hai phương pháp định lượng và định tính, trước hết phải phân tích từng loại dữ kiện theo mô hình phân tích của chúng như đã vạch ra. Sau đó liên kết hai loại nghiên cứu như thế nào là tùy mục tiêu của từng loại hình trong thiết kế nghiên cứu. Hoặc hai bộ phận này có tầm quan trọng tương đồng nhau, hoặc một bộ phận có tầm quan trọng hơn, và hai bộ phận này được tiến hành tiếp nối nhau hay đồng thời với nhau. Thông thường hai bộ phận này được tiến hành nối tiếp nhau và một bộ phận được xem là chính yếu. Phải tùy thuộc vị trí được tiến hành trước hay sau mà nội dung của mỗi bộ phận mang những nội dung riêng. Trong trường hợp thiết kế nghiên cứu này, việc liên kết thông tin giữa hai bộ phận tương đối dễ dàng. Việc liên kết thông tin định lượng và định tính có thể gặp khó khăn khi việc tiến hành thu thập thông tin được tiến hành song song. Loại thiết kế này có thể gặp khó khăn, nhưng nó có khả năng khẳng định và gia tăng tính đáng tin cậy của những kết quả tìm được. Trong trường hợp hai bộ phận phương pháp cho những kết luận khác nhau, có thể có một số cách giải quyết như sau. 1. Cố gắng nối kết các dữ kiện, xem ra mâu thuẫn, nếu không được. 2. xem lại các thông tin đã thu thập có đúng phương pháp, kỹ thuật, xem dữ kiện có thể bị lệch, uống nắng ở những chỗ nào và điều chỉnh lại. 3. Phân tổ lại các dữ kiện định lượng để đi sâu dựa trên những kết quả định tính. Hoặc ngược lại, phân tổ lại các kết quả định tính dựa trên những biến cố ý nghĩa của phân tích định lượng. Trong trường hợp không thể dung hòa hai loại thông tin, người nghiên cứu nên trình bày các lối giải thích khác nhau và để người đọc tự rút ra kết luận. 11.3. Trình bày một báo cáo nghiên cứu xã hội. Sau đây là tóm tắt các phần chính của một báo cáo nghiên cứu. Tựa đề, ngắn gọn, có tính cách mô tả, chính xác. Mục lục, có thể sử dụng số La Mã, chữ cái, số Ả Rập và chữ thường. Đối với những công trình lớn trên 30 trang, có thể có một tóm tắt nội dung của cuộc nghiên cứu. Phần dẫn nhập. 1. Bối cảnh vấn đề nghiên cứu. Điểm lại thư tịch. Chỉ trình bày những khía cạnh của thư tịch có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, cả về sự kiện và phương pháp. Nhưng đồng thời phần trình bày thư tịch cũng phải cho thấy tầm quan trọng và tính thích đáng của vấn đề đang nghiên cứu, và cho thấy mối tương quan giữa vấn đề đang nghiên cứu và những kiến thức khoa học hiện có. Điểm lại các lý thuyết có liên quan. 2. Vấn đề nghiên cứu và lý do chọn đề tài. Sau khi đã có cái nhìn bao quát về vấn đề muốn nghiên cứu, phần này phải xác định chủ đề trọng tâm mà cuộc nghiên cứu muốn tìm hiểu, đồng thời cho thấy những thiếu sót trong các tài liệu hiện có. Nêu lên một vài câu hỏi chính yếu mà cuộc nghiên cứu nhắm tới và các lý do đã chọn đề tài. Tính khoa học của đề tài. Tính thiết thực của đề tài. 3. Mục tiêu. 3.1. Mục tiêu tổng quát, có thể gọi là mục đích, là nhằm trả lời câu hỏi chính yếu mà cuộc nghiên cứu nêu lên. Việc triển khai thành câu hỏi nghiên cứu có thể xem như việc đi từ thư tịch tổng quát, xoáy vào một vấn đề tổng quát, làm thành bối cảnh cho cuộc nghiên cứu, và đi đến một câu hỏi nghiên cứu cụ thể. 3.2. Mục tiêu cụ thể. Còn những mục tiêu cụ thể là những mệnh đề cụ thể, nói lên một cách chính xác điều mà cuộc nghiên cứu nhằm hoàn thành. Chức năng của chúng là nhằm trả lời các chiều kích, khía cạnh của câu hỏi nghiên cứu. Mục tiêu khác nhau tùy theo tính chất của cuộc nghiên cứu và mục đích nó nhằm đạt đến. Có những nghiên cứu nhằm thu thập những dữ kiện mô tả, có những nghiên cứu nhằm giải thích dữ kiện để từ đó có thể diễn dịch những mệnh đề lý thuyết, có những cuộc nghiên cứu nhằm thu thập những dữ kiện nhằm thay đổi các biện pháp, chính sách hay nhằm so sánh, đối chiếu các tình huống. Các mục tiêu cụ thể, như vậy, các khâu trung gian giữa mục tiêu tổng quát và những hoạt động cụ thể của cuộc nghiên cứu sẽ được trình bày trong báo cáo. 4. Cơ sở lý luận, phương pháp luận và phương pháp. Đây là một bộ phận quan trọng của việc thiết kế nghiên cứu. Trong báo cáo phải nêu lên các phương pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra. Đối với những phương pháp phức tạp, có thể trình bày trong phần phụ lục hay quy chiếu những tài liệu thư tịch đã đề cập đến phương pháp này. Nếu công trình nghiên cứu được thực hiện có quy chiếu vào một lý thuyết hay một khuôn khổ lý thuyết nào đó, thì trong phần phương pháp luận cũng phải đề cập đến. Tóm lại, phần phương pháp luận phải đề cập đến các khía cạnh sau. Các lối tiếp cận chính yếu sử dụng trong nghiên cứu. Thiết kế cuộc nghiên cứu. Loại hình của cuộc nghiên cứu. Định tính hay định lượng. Tự truyện. Nghiên cứu điển hình hay đánh giá nhanh. Quan sát, thử nghiệm. Xác định tổng thể nghiên cứu. Mẫu nghiên cứu. Bối cảnh, môi trường của các đối tượng khảo sát. Xác định và đưa ra nội dung các phương pháp cụ thể. Các công cụ. Bản hỏi, phỏng vấn sâu. Các phương pháp xử lý dữ kiện thu thập. Những hạn chế nào đã ảnh hưởng đến việc thu thập và phân tích dữ kiện. kết quả nghiên cứu và nhận xét. Đây là phần chính yếu và dài nhất của báo cáo nghiên cứu. Có thể có 3 cách trình bày kết quả và nhận xét. Trình bày kết quả và nhận xét một cách riêng lẻ. Có thể giải thích kết quả một phần, nhưng vẫn có một phần nhận xét chi tiết. Phối hợp việc trình bày kết quả nghiên cứu và nhận xét ở từng điểm. Phần kết luận và đề nghị. Phần này phải nối kết lại những điểm chính của công trình nghiên cứu lại thành một thể thống nhất. Cũng cần có những gợi ý cho những công trình nghiên cứu sau để củng cố và phát triển hơn những kết quả đã nghiên cứu được. Các đề nghị cho việc thực hiện chính sách hay cho chương trình, dự án cũng cần được đưa ra, nhưng những đề nghị này cần phải thực tế, có thể thực hiện ngay.